anh chị em, nếu mà những anh chị em ở ngoài miền Bắc hoặc những người lớn tuổi thì thấy rằng ngày xưa tuần châu lượn nó rất là quan trọng, rất là linh đình, và mọi người trong giáo xứ hãnh diện nô nức về cái tuần châu lượn ấy. Rồi từ các nơi khác họ kéo đến, rồi họ chia nhau ra từng giờ châu lượn. Rồi có những nơi thì họ mở cửa ra, họ tiếp đón những người khách đến thăm giáo xứ, tham dự giờ chầu, rồi đón về nhà để ăn bữa cơm gia đình. Cái hình ảnh mà chia sẻ với nhau trong bàn tiệc thánh thể, rồi chia sẻ với nhau nơi bàn tiệc gia đình, đó là cách ta gọi là sống thánh thể. Tôi xin phép được dùng bài chia sẻ hôm nay để nói với anh chị em về bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót. Và bí tích thánh thể ấy chúng ta không thấy được bằng mắt thường. Có ai nhìn thấy Chúa hiện diện ở trong tấm bánh tròn trắng ở trên bàn thờ, có thấy không? Có thấy không? Có thấy không? Không. Chúng ta thấy trước khi truyền phép và sau khi truyền phép, màu trắng vẫn là màu trắng, tròn tròn vẫn là tròn tròn, và mùi thơm của bột mì vẫn là mùi thơm của bột mì. Tất cả những cái tùy thể ấy, từ hình dáng, từ màu sắc, những cái tùy thể ấy không biến đổi. Nhưng mà biến đổi sau khi mà linh mục đọc lời truyền phép, đọc lời mà chính Chúa Giêsu đã thực hiện trong ngày thứ năm tuần thánh, trong bữa tiệc ly, các con hãy cầm lấy mà, vì này là mình thầy, mình ta, rồi các con hãy cầm lấy mà uống, vì này là chén máu ta. Ta nhìn thấy chén rượu nho vẫn màu đỏ đỏ, vẫn mùi rượu sau khi truyền phép, vẫn màu đỏ đỏ, vẫn mùi rượu ấy. Nhưng mà bánh sau lời truyền phép ấy không còn là bánh, bánh đã trở thành mình Thánh Chúa, và rượu đã trở thành máu Thánh Chúa. Rồi sau lời truyền phép ấy, linh mục long trọng nói, đây là, sau khi truyền phép, đi lễ hoài mà chừng quên hết rồi nha. Sau khi truyền phép rồi, chúng ta suy sụp bái lại rồi, linh mục tung hô cao lên, đây là, quên hết rồi. Sau khi truyền phép rồi, sau khi truyền phép hết rồi, linh mục sướng, đây là mầu nhiệm, to lên, đây là, to lên, một cái lễ hoài mà không chịu để ý, đây là mầu nhiệm đức tin. Sau khi truyền phép đó thì linh mục nói rằng đây là mầu nhiệm đức tin. Đã là mầu nhiệm rồi thì trí khôn của con người không thể hiểu biết được, không thể suy luận được, không thể giải thích được rằng tại sao vẫn tấm bánh ấy mà bây giờ gọi là mình Thánh Chúa, tại sao vẫn chén rượu ấy mà bây giờ gọi là máu Thánh Chúa. Đây là một mầu nhiệm trí khôn con người không hiểu được, và đó là mầu nhiệm gì? Mầu nhiệm đức tin. Có nghĩa là chúng ta phải dùng đức tin mà hiểu, dùng đức tin mà chấp nhận, dùng đức tin mà đón nhận, chứ không thể dùng đầu óc suy lý của con người ra mà giải thích, mà cắt nghĩa được. Thưa anh chị em, ngay trong cuộc sống này còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta có hiểu biết được hết đâu, đúng không? Cái chuyện mà người ta vẫn nói khó hiểu nhất là chuyện tình yêu. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Nó chiếm hồn ta một buổi chiều, thế thôi. Chỉ những ai mà yêu thì mới biết ấy, cái mùi vị của tình yêu nó như thế nào, đúng không? Còn nếu mà ta chỉ là những thi sĩ, chỉ là những ca sĩ, chỉ là những nhạc sĩ, chỉ là những văn sĩ diễn tả về tình yêu. Hỏi về anh đã yêu chưa? Tôi có biết yêu là gì đâu. Thì nghe người ta nói sao tôi nói lại vậy, thì chả có nghĩa lý gì cả. Cho nên khi mà đụng đến tình yêu thì mỗi người phải có cái cảm nghiệm về tình yêu ấy. Ví dụ như người mẹ có sinh con rồi thì mới cảm nghiệm được thế nào là tình mẫu tử, đúng không? Khi sinh con rồi mới biết được lòng cha mẹ là như vậy. Nếu mà chưa sinh con thì chưa cảm nghiệm được là tình mẹ, tình mẫu tử, tình mẹ con nó như thế nào. Cũng như hai người yêu thương nhau, trời ơi sao mà cái thằng kia nó bỏ đi mà con này nó lại nhảy xuống sông Sài Gòn nó tự tử, thế nó dại thế. Mình đứng ngoài thì mình nói nó dại là phải, mình suy lý mình bảo nó ngu là đúng. Nhưng mà khi ta bước vào tình yêu, người ta bảo rằng cái trái tim nó có cái tiếng nói riêng của nó, nó có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể cắt nghĩa được. Cho nên là nó cứ lao vào, nó mù quáng ở trong tình yêu là như thế. Thì còn bao nhiêu điều huyền diệu khác trong cuộc sống mà ta không hiểu được. Cho nên nếu mà cứ bảo rằng phải tôi hiểu rồi tôi mới tin, chắc chả bao giờ có, chả bao giờ hiểu cho thấu hết, đúng không ạ? Mình có quyền học hỏi, tìm hiểu để tăng thêm lòng tin, hoặc là học hỏi, tìm hiểu để tăng thêm lòng mến. Ta gọi là vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến. Càng hiểu biết bao nhiêu thì càng yêu mến nhiều bấy nhiêu. Cho nên thưa anh chị em, bài đọc một ngày hôm nay ta thấy rõ ràng Abraham là cha của các kẻ tin. Vì ông tin vào lời Chúa, Chúa nói thế nào tin chắc như vậy, dù rằng lý trí suy nghĩ thấy nó kỳ quá, khó hiểu quá. Anh chị em có thể tưởng tượng mình đang ở trong nhà cao cửa rộng thế này, êm ấm thế này, mà Chúa bảo nào đi, bỏ nhà đó, bỏ giáo xứ Phao-lô này, bỏ con đường tên lửa này, bỏ tất cả làng mạc này mà đi đến đất hứa ta chỉ cho. Thưa Chúa, đất hứa nó ở đâu? Bây giờ thì chị em mình hay nghĩ đến là sang Mỹ là đất hứa, đúng không? Cho nên là cứ phải khấn khứa xin cho con được sang Mỹ, lấy được chồng nước ngoài để con được đi nước ngoài, coi đó là đất hứa. Có chắc là đất hứa chưa? Chưa chắc, chả có gì gọi là đất hứa ở trên trần gian này. Mà Chúa bảo rằng Abraham ra đi đến đất ta chỉ cho. Abraham có biết đất đó là đất nào? Có biết chỗ đó ở chỗ nào? Ấy thế mà Abraham cứ ra đi. Rồi hai vợ chồng lớn tuổi chưa có đứa con, mà Chúa bảo ta sẽ cho các con trở thành cha của nhiều dân tộc, con cái đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Mà nhìn sang bà vợ mình già đến nơi rồi mà chưa có mụn con nào, Abraham tin không? Tin không? Tin không? Tin. Và chính vì vậy mà Abraham được chúc phúc và trở thành nguồn chúc phúc cho người khác. Mọi dân tộc như Abraham mà được chúc phúc bởi duy một điểm duy nhất là Abraham đã tin. Cho nên với bí tích thánh thể cũng vậy, thưa anh chị em, chỉ có tin thôi, chỉ có yêu mến thôi, chứ không có suy luận, không có suy nghĩ gì hết. Càng suy nghĩ khi càng rối, tại sao mà lại cái tấm bánh này mà lại trở thành mình thánh Chúa là thế nào, suy không ra, không thấu. Cho nên nghe rằng ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu gian quan không cảm thấy gì. Nhớ bài hát không? Hát trầu, trầu đấy. Trầu vẫn hát đấy. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì. Giác quan mình chẳng có nhìn thấy Chúa nơi cái tấm bánh đó, quay nhìn thấy không? Không hề. Đúng không ạ? Không hề. Vậy mà mình tin chắc chắn rằng Chúa hiện diện nơi đó. Khi mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể, giác quan mình có cảm thấy rằng đó là miếng thịt không? Không hề. Giác quan mình có cảm thấy đó là một chén máu không? Không hề. Nhưng mà vẫn tin chắc rằng đó là thịt, đó là máu Chúa, đó là cả con người của Chúa Giêsu về nhân tính, về thiên tính. Một con người đã chết và sống lại trong vinh quang ấy, bây giờ đang hiện diện nơi bí tích thánh thể và mời gọi mỗi một người chúng tôi tin, yêu và được sự sống đời đời. Ai ăn bánh này sẽ không phải chết, không còn đói, không còn đói khát sự sống. Tâm linh này, cái khao khát của đời sống tâm linh của chúng ta chỉ có thể thỏa mãn được khi ta đón nhận lấy thánh thể của Chúa. Và ba môn đệ ngày hôm nay được Chúa tỏ mình là ông gì? Ông nào nhớ không ạ? Ba ông là ông nào? Có ông Phao-lô không? Có không? Có không? Có không? Không, đi lễ phải chịu khó nghe lời Chúa cho chăm chú. Thứ nhất là ông gì? Phê-rô. Thứ hai là ông Gioan. Thứ ba là ông Tô-ma, Gia-cô-bê, Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Ba môn đệ thân tín của Chúa Giê-xu, ba môn đệ mà Chúa báo trước là Ngài sẽ bị người ta bách hại, sẽ bị người ta đánh đòn, sẽ bị người ta giết chết, treo trên thập. Chúa nói trước cho ba môn đệ về con đường thập giá, con đường đau khổ. Và hôm nay trong bài tin mừng, để cho các môn đệ vững lòng tin, vì lòng tin còn yếu, còn mong manh, còn mỏng giòn, dễ vỡ, cho nên Chúa dắt ba môn đệ lên núi cao mà tỏ mình cho các ông thấy thiên tính của Chúa. Bình thường họ chỉ thấy nhân tính của Chúa qua một ông Giê-xu, con bà Maria, con ông Giu-se làm nghề thợ mộc ở làng Nazareth. Họ chỉ thấy vậy thôi, không thể tin được rằng đây là con Thiên Chúa mà đang hiện diện giữa họ. Họ không nhận ra. Bí tích thánh thể cũng vậy, với ánh mắt thường ta không thể nhận ra rằng nơi cái tấm bánh tròn trắng ấy là Chúa trong vinh quang phục sinh của Ngài đang hiện diện ở đó. Sao được? Các môn đệ cũng không thấy. Vì thế mà Chúa tỏ mình cho ba ông thấy được cái vinh quang của Chúa. Ba ông sung sướng quá. Phêrô nói rằng ở đây tốt quá, con xin làm mấy lều? Ba lều, một cho thầy, một cho Môi-sen và một cho Ê-li-a. Nhưng mà cái vinh quang ấy chỉ trong phút chốc. Họ thấy được áo Ngài trắng như tuyết, mặt Ngài rực rỡ sáng trưng và vui sướng hân hoan chỉ trong một thoáng chốc thôi. Cái vinh quang đó biến mất, và khi ông mở mắt ra thì thấy Chúa bình thường như những người bình thường khác. Rồi sau đó chúng ta thấy ba ông đã thấy vinh quang của Chúa rồi, nhưng mà sau đó nơi vườn Gethsemane, lúc mà Chúa cầu nguyện trên núi cây dầu, cũng dắt mấy ông đi theo. Ba ông đó có cầu nguyện với Chúa không? Lúc Chúa cầu nguyện thì mấy ông ấy làm gì? Ngủ. Thầy sắp chết rồi, sắp bị người ta bắt rồi, sắp bị người ta giết rồi, mà ba môn đệ thân tín đã được cùng thầy chia sẻ cái vinh quang ấy trên núi cao. Ngày hôm nay ở vườn cây dầu, ba môn đệ thân tín ấy đáng lẽ ra phải đồng lao cộng khổ, như trong bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi cho Tito nói: anh em đồng lao cộng khổ với tôi trong việc loan báo tin mừng. Đây ba ông ấy vui thì phấn khởi lạy Chúa, ở đây vui sướng quá, nhưng mà lúc thầy mình sắp chết thì lại ngủ. Anh chị em thấy cái thân xác con người yếu đuối như vậy, lòng tin của con người nó mong manh như vậy. Chúng ta cũng thế, nhiều lúc trong cuộc sống mình được ơn này ơn kia, mình phấn khởi hân hoan tạ ơn Chúa, đúng hay sai? Đúng lắm, vì Chúa biết rằng đức tin của mình còn yếu. Như là ba môn đệ, đức tin còn yếu cho nên Chúa tỏ mình ra cho mấy ông thấy. Ngày hôm nay anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, Chúa cũng tỏ mình ra cho anh chị em thấy lòng thương xót của Chúa qua biết bao những ân huệ mà người ta lãnh nhận được. Nhưng mà có những lúc mình cầu xin hoài không được, phải không? Mình tha thiết mình xin, không có xin một ơn gì. Có người nói thì cha con chỉ xin duy nhất một ơn là trả hết nợ thôi. Con mà hết nợ rồi thì con sẽ là đến nhà thờ con đọc kinh sáng tối, con hết nợ rồi là con sẽ theo cha đi đến các nơi để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nói rất là ngon. 3 tháng sau tôi không thấy gặp đi cầu nguyện nữa. Bảo sao rồi, sao kỳ này không thấy đi cầu nguyện nữa? Giê-xu Maria, cha ơi, kỳ này con bận lắm. Mà sao bận gì, nợ nần xong hết chưa? Cảm ơn Chúa, Chúa ban cho con hết nợ rồi, mà bây giờ con ăn nên làm ra, con phải mở mấy cái công ty, con phải đi Bắc, đi Nam, đi Trung để đặt mối, đặt hàng. Chúa Maria, trời con bận lắm, thấy chưa? Hết nợ rồi, bắt đầu lại lòng tham nó lại nổi lên, đúng không? Lúc mà khó khăn thì chạy đến với Chúa, nhưng mà lúc đầy đủ rồi ta lại, ôi, see you again, Chúa ở đây chơi nha, con đi chỗ khác chơi. Thì ta thấy rõ ràng, ta không có sống thánh thể, ta không sống lòng tin của mình, mà ta chỉ sống như là kiểu vụ lợi. Vui thì âu vào, buồn chán thì ta bỏ. Cho nên cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, tôi luôn luôn mời gọi anh chị em mình đến để mình cảm nghiệm được Chúa yêu thương mình. Nơi bí tích thánh thể là bí tích của lòng xót thương. Và điều quan trọng không kém, đó là ta phải sống thánh thể. Ta rước thánh thể Chúa ở trong ta rồi, bây giờ làm sao cho Chúa đó sống ở trong ta, làm sao cho sự sống của Chúa được triển nở ở trong ta? Bằng cách duy nhất thôi, đó là ta sống thánh thể. Sống thánh thể có nghĩa là sống như Chúa đã sống. Này là mình thầy bẻ ra cho anh em. Thì mỗi người chúng ta có Chúa rồi, mình cũng tập bẻ cuộc đời mình ra mà trao cho người khác. Tôi chẳng nói anh chị em bẻ tay bẻ chân mà trao cho người khác cắn mình đâu, nhưng mà bớt một chút tự ái đi, đó là bẻ mình. Nhịn một chút đi, một sự nhịn là chín sự lành, đó là bẻ mình. Tha thứ cho người khác đi, người ta xúc phạm đến mình, thôi mùa chay rồi, hãy làm hòa với nhau đi, đó là bẻ mình. Thay vì ngày thường mình ăn tô phở 50 ngàn, thậm chí bây giờ miền Bắc có những cái nơi mà phở VIP là 35 đô la một tô phở. Có nghĩa là nếu mà tính ra khoảng 700-800 ngàn đồng một tô phở, mà người ta ùn ùn người ta kéo đến ăn một cách hãnh diện, vì đây là chứng tỏ đẳng cấp của mình. Bên cạnh đó còn biết bao nhiêu người nghèo Lazaro, như anh chị em thấy trong những quán bình dân thôi, ăn xong tô phở rồi còn chút nước, còn chút mỡ, còn chút bánh, mấy em hành khất, mấy em bụi đời lao vào lấy cái tô đó húp xì sụp, rất là ngon, không hốc sạch cái chén đó, không chừa lại một chút cặn nào cả. Tại sao người ta có thể xử dưng trước đau khổ của người khác mà họ ăn một cái tô phở 700-800 ngàn được thuê chị em, uống một ly cà phê 20 đô, có nghĩa là bao nhiêu tiền, 400 ngàn một ly cà phê. Trong khi đó biết bao nhiêu những người chỉ cần một chai nước sạch để mà uống thôi không có. Cho nên ở cái vùng Bình Thuận có một giáo sĩ Mẹ Thiên Chúa, họ đang tha thiết nhờ chúng tôi Lòng Thương Xót giúp cho giáo dân đó có một cái giếng nước, có một cái bể sạch, rồi có một cái máy lọc nước để người dân đỡ phải đi 5-6 hoặc 10 cái số để có được một bình 20 lít nước. Họ đang tha thiết xin chuyện đó. Nếu mà sống thánh thể là ta biết chia sẻ với những người anh em đang khát đó. Sống thánh thể là người ta biết chia sẻ với những người đang đói đó. Có những người họ xây những căn nhà mà mấy chục tỷ đến làm phép nhà hãnh diện vì có cha này cha kia đến làm phép. Thưa cha, nhà con 30 tỷ đấy cha ạ. Con sắp mua thêm căn nhà nữa là 1 triệu đô la đấy cha ạ. Mà con không biết ở làm sao, nhà con có 4 người mà 5 cái biệt thự không biết chia sao để mà ở. Trong khi đó, một giáo sứ mà đang nhờ chúng tôi giúp là giáo sứ ở dưới Mỹ Tho. Cái nhà thờ cách xa cái con đường bằng một cái cây cầu, mà cây cầu giống như cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Mấy ông già bà cả đi vô nhà thờ, đi ngang cây cầu rớt xuống nước bõm. Ông giáo sứ cũng loãng sáng, vội vàng đi xức dầu rớt xuống nước cái bõm. Bây giờ không có cách nào làm cái cây cầu đó được, nó lão lắm rồi. Thì xin cộng đoàn Lòng Thương Xót mình giúp cho họ một cái cây cầu chỉ khoảng 100 triệu thôi, là người ta có thể bảo đảm an toàn sức khỏe mà người dân đến được. Hoặc là ở Định Quán chẳng hạn, người ta đang tha thiết xin là anh sẽ giúp chúng con là có một cây cầu để nối các cái họ lẻ với nhau, vì nó là những cái con đảo bị cô lập, nó nghèo rớt mùng tơi ra, nghèo đến mùng tơi không có để mà rớt chứ đừng có nói. Chỉ cần cái cây cầu để mà người ta nối lại cho người ta đi, đi lễ, đi thờ, đi chợ, đi búa, kẻ đạo lẫn người đời họ có thể làm được. Thì nếu mà chúng ta sống thánh thể, Nếu mà chúng ta trầu lượt trầu thánh thể rồi mà chúng ta không sống được thánh thể ấy thì tuần trầu lượt nó sẽ khép lại ở trong nhà thờ, không nối dài ra được. Cũng như ba môn đệ chỉ thấy Chúa tỏ mình trên núi cao vinh quang cho mình được thấy sướng quá, mà không xuống núi để đi loan báo tin mừng, để không chấp nhận cùng với thầy chết trên cây thập giá, cùng với thầy uống cạn chén đắng, mà lại chỉ ngủ gà ngủ gật lúc thầy mình cầu nguyện thì không nghĩa lý gì cả. Cho nên thưa anh chị em, để thêm lòng tin cho chúng ta, để cho chúng ta biết rằng Chúa luôn ở, thì Chúa vẫn tỏ hiện nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa biết bao nhiêu những dấu lạ, biết bao nhiêu những ơn lành mà tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe, để ta biết được rằng ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra. Nếu ta tin, nếu ta yêu mến, Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thưa cha, con là Nguyễn Thị Loan Trang, hiện con đang ở giáo xứ Phaolô Tên Lửa, quận Bình Tân. Con đã tham gia thánh lễ lòng thương xót Chúa được 3 lần, nhưng chỉ có lần đầu tiên là con tham dự trọn vẹn, còn 2 lần sau thì không. Nhưng Chúa quan phòng độ lượng đã xót thương con khi lần đầu tiên con ngụp lặng trong đại dương lòng thương xót Chúa. Con đã được Chúa nhận lời trong khi ấy, nhưng đến nay con vẫn chưa tạ ơn Chúa. Vì những lần dự lễ sau con gặp trở ngại, nhưng tất cả đều là do sự yếu đuối của con. Con gái của con rất ngoan, nhờ ơn Chúa bé rất khỏe, rất thông minh. Con đã đắm chìm trong lòng thương xót Chúa đã lâu mà con không biết. Ngày ấy khi mang thai bé, con không hay biết gì cả, chỉ thấy lạ là đã uống những loại thuốc bị sốc, cho nên bác sĩ nói rằng bé sinh ra không được bình thường, sẽ bị đau hoặc bị bại não. Nhưng lòng thương xót của Chúa đã ôm trọn lấy bé, cháu phát triển bình thường và hiện lớn hơn cả những đứa bé cùng tuổi nữa. Và còn bao nhiêu ân hệ khác Chúa mà con hững hờ. Hôm nay con muốn đứng lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhưng con không đủ can đảm nên viết ra giấy này. Ngày con tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa đầu tiên là ngày cha đến giáo xứ Phaolô đầu tiên để dâng thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Con đã xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp con để con có thể mạnh dạn quyết định chọn một ngôi trường đại học để đi học lại, kiếm cái nghề để lo cho gia đình về sau, chứ không lẽ cứ phải sống nghèo sống khổ hoài. Chúa đã cho con được toại nguyện, 2 tháng rồi con đã đi học rất thuận lợi, và con cũng xin Chúa ban cho gia đình con đoàn tụ, vì khi đó con gái của con đang ở ngoài quê cùng với ông bà nội, và Chúa cũng đã nhận lời sắp xếp mọi sự để chồng con quyết định mạnh dạn đưa cháu về. Và Chúa cũng đã thương xót ban cho chồng con biết đi lễ lại và ban cho gia đình con được sum họp với nhau. Con cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm ơn Chúa. Hiện nay con vừa đi học vừa đi làm, lại phải chăm sóc con nên rất vất vả, nhưng con vẫn cố gắng. Chỉ xin Chúa thương xót thánh hóa gia đình, thánh hóa chồng con và gìn giữ con gái của con, cũng như ban cho con nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, biết hãm mình hy sinh để sống mỗi ngày tốt hơn. Công việc hiện nay của con làm là từ 6:30 sáng và kết thúc vào lúc 3 giờ sáng. Mỗi ngày con chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, vậy mà Chúa vẫn ban cho con khỏe mạnh, tích cực, làm việc tốt, học tốt. Con xin có một chút đóng góp vào việc bác ái để cha chia sẻ với những người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn con. Đây là một người trong giáo xứ Phaolô chúng ta. Còn những anh chị em khác họ nhận được những ân huệ. Ví dụ như là một người khác chia sẻ: Lạy Chúa, hôm nay con dẫn chồng của con đến để dâng lễ kính lòng thương xót Chúa. Sau 2 tuần chăm sóc, sức khỏe của chồng con đã được tốt. Bác sĩ nói rằng chồng con bị ung thư gan. Nghe tin này con đau khổ vô cùng. Con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, và cha cũng nhắn lại hãy tin tưởng phó thác nơi Chúa cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Con đã cầu nguyện rất nhiều và cũng khóc rất nhiều. Đến nay Chúa đã nhận lời và bác sĩ đã tìm cách chữa cho chồng con ít tốn kém, ít đau nhất, và sau 2 tuần chồng con đã khỏe lại, được xuất viện. không di căn và không phải xạ trị cũng như hóa trị nữa, con chỉ biết amen tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã chữa lành bệnh u não cho con trai của con là Du Xe Thành, qua ca mổ nay đã bình phục. Đứa con thứ hai của con đã đi học trở lại sau 2 năm bỏ học. Vì những ân huệ Chúa ban, con xin tạ ơn Chúa. Kính thưa cha, con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Qua lời bầu cử của mẹ và Thánh Du Xe, mẹ con hôm nay đã được xuất viện, đã đứng lên đi lại được mà tuần trước đã không thể đi được. Con tạ ơn Chúa vô cùng vì lòng thương xót của Chúa đã nhận lời vào cứu chữa mẹ con. Con không biết lấy gì đáp đền tình yêu của Chúa, xin gửi một số tiền nhỏ để cha làm việc bác ái giúp những người nghèo đang cần đến. Tấm lòng chia sẻ của anh chị em. Qua lời bầu cử của mẹ, gia đình Chúa, gia đình con đã được Chúa ban bình an. Bố con đã mổ mắt được khỏi, đất của con đã có người hỏi mua, gia đình con được mọi sự tốt đẹp. Để tạ ơn và cầu khấn, con xin dâng những hy sinh cho những ai cần sự chia sẻ của con, và còn rất nhiều những ơn lành khác Chúa ban. Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình ra cho chúng ta, với điều kiện duy nhất là ta phải có lòng tin tưởng, lúc nào cũng lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Vâng, con tin tưởng, con phó thác nơi Chúa, nơi bí tích thân thể ta đến đón nhận cũng cần phải có lòng tin. Khi mà linh mục cầm mình Thánh Chúa và nói mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta đáp amen. Amen là tôi tin rằng đây thực sự là mình Thánh Chúa. Amen là tiếng tin chắc chắn rằng Chúa ngự thật trong lòng tôi. Và amen đó là tin chắc chắn rằng Chúa ngự trong tôi và Chúa cũng ngự trong những người khác. Cho nên tôi tin rằng Chúa cũng hiện diện nơi anh em tôi. Và khi tôi thưa amen đó, tôi tin rằng những người khác cũng có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cho nên tôi chia sẻ cho người khác, dù một ly nước thôi là tôi đang trao ban cho chính Chúa. Và chắc chắn tôi có phần thưởng mai sau nếu tôi biết sống Thánh Thể ngày hôm nay. Vì đó là bánh trường sinh nuôi dưỡng tôi trên hành trình lữ thứ trần gian này, và cho tôi có được sự sống đời đời. Với tất cả niềm tin tưởng ấy,